Bây giờ tôi nói cái ví dụ, bây giờ nếu quý vị không muốn có những người lôi kéo thì quý vị phải sao? Nếu mà mình thiếu nợ người này, thiếu nợ người kia không chịu trả thì ra đường gặp họ thì sao? Kẻ thì lôi lưng, người thì kéo áo, phải không? Tại vì thiếu nợ mà không trả thì người ta lôi lưng kéo áo. Bây giờ muốn không bị lôi lưng kéo áo thì mình sao? Đừng cho thiếu nợ, phải không? Mà đừng thiếu nợ thì mình đi tự do, không ai lôi kéo mình hết. Như vậy thì cái còn tạo nợ nần với nhau thì tất nhiên là bị lôi kéo. Còn nếu biết được nợ nần thì cái lôi kéo nữa hết. Cũng vậy, sự giải thoát có là gì đâu. Nghĩa là nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chúng ta mà cứ đuổi theo duyên trần, dính mắt theo duyên trần, mắt thấy sắc đẹp thì mê, tai nghe tiếng hay thì thích, lưỡi nếm được vị ngon thì ưa, mũi nghe mùi thơm thì thích, thì như vậy tức là chúng ta sao? Dính như sao trần. Mà dính như sao trần thì ai lôi mình? Thì sáu thành nó lôi mình, phải không? Tôi nói thí dụ đi, thí dụ người đó họ nói là họ muốn đi xuất gia, họ muốn đi tu để được giải thoát, nhưng mà con mắt còn ưa sắc đẹp, lỗ tai còn ưa tiếng hay, lỗ mũi thì ưa mùi thơm, cái lưỡi thì ưa thức ăn ngon, thì họ có thể xuất gia được không đó? Thì như vậy thì cái gì không cho họ xuất gia? Chính là các cái căn của họ đó, phải không? Căn dính mắt của họ đó, rồi họ tự cột trói làm cho họ đi không được. À, như vậy thì mới thấy rằng tất cả cái trói buộc chúng ta là bản thân chúng ta, cái duyên mà chúng ta tạo rồi chúng ta mắc. À, còn muốn thoát ra khỏi cái đó thì cũng là chúng ta gỡ, chứ không ai gỡ giùm chúng ta hết, phải không? Muốn vào trong đó thì cột, còn muốn ra khỏi đó thì mở. Vậy mở thì chúng ta ra khỏi, cột lại thì chúng ta ra không khỏi. Thì cái đó quyền của ai? Cũng là quyền của mình, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu mà hiểu được, biết được cái lý nhân duyên thì sự tu hành của chúng ta nó rõ ràng, nó cụ thể, nó không có cái gì ngờ vực, mà cũng không có gì huyền bạc hết. Nó là một lẽ thật như vậy. Bởi vậy cho nên người hiểu được lý nhân duyên rồi thì bản thân của mình nó là một cái hợp thể do duyên. Mà đã là do duyên thì mình còn chấp ngã vào đâu, phải không? Vì chữ ngã là chủ tể, là một. Mà thân này là duyên hợp nhiều thứ thì không phải một đó. Mà chữ thân này là luôn luôn chuyển biến, cho nên nó cũng không phải là một. Mà đã không phải một mà chuyển biến cho nên cũng không có chủ. À, không có chủ cho nên nó là vô ngã. Bởi hiểu được lý nhân duyên cho nên mới thấy con người là sự vật là vô ngã. Nói vô ngã đây thì quý bà nghe khó hiểu quá, phải không? Nói vô ngã có nghĩa là không có cái chủ cố định, nhưng mà có một cái tinh thần liên tục không dừng. À, cái hiểu biết của mình là một dòng biến chuyển liên tục không dừng. Nó có cái đó chứ không phải không. Với nói như vậy thì có một số người đang có hoang mang, nói nếu không có cái chủ, không có cái tôi á, thì bây giờ tôi tạo ác, tôi làm thiện, rồi ngày mai ai chịu cái quả đó? Thì không có tôi, phải không? Bây giờ tôi tạo ác rồi, hay là bây giờ tôi làm thiện, rồi ngày mai thân này chết rồi, thì duyên rã rồi, thì không có tôi nữa. Thì lúc đó ai chịu cái quả báo sau này? Mà Phật gọi là thọ quả, tạo nhân thì phải thọ quả. À, thì hỏi tới cái chỗ đó thì trong nhà Phật, Đức Phật có trả lời như thế này. Phật nói như một ngọn đèn chúng ta đốt cháy, nhìn thấy ngọn đèn dầu cháy thì từ đầu hôm tới khuya chúng ta nói là một ngọn đèn hay là nhiều? Một cái ngọn đèn hay là trong ngọn đèn đó từng đốm lửa nối tiếp nhau cháy tắt cái ngọn đèn đó nó rút dầu lên, một hộp dầu lên là nó cháy, cháy hộp dầu nó cạn thì hộp dầu khác tiếp, phải không? Cứ như vậy mà liên tục nó cháy, nó cháy mãi, cháy mãi, chúng ta mới nhìn tưởng như là một, phải không? Tưởng như một nhưng mà sự thật đó là một dòng liên tục chứ không phải một. Đó. Cũng như vậy, cái tâm thức của chúng ta là một dòng liên tục, tuy nó không có chủ mà nó có liên tục, bởi liên tục cho nên nó không có mất. À, nói liên tục mà liên tục thì không hết, không mất. Bởi không hết không mất cho nên cái nghiệp này tạo thì sự liên tục nó dẫn tới sao chịu, chịu trong cái liên tục chứ không phải là không có, không phải nói không ngã, vô ngã là không trơn, không có gì hết. Đó. Nói như vậy để thấy rằng cái lý vô ngã của đạo Phật là để chỉ cho tâm thức cũng như cái thể xác này là dòng biến chuyển quá quá nhanh, cho nên chúng ta không thấy, tưởng là một, nói nó là chủ, cái sự thật là biến chuyển, mà chính vì biến chuyển đó cho nên chúng ta tạo duyên nó mới thăng mới trầm, phải không? Chứ nếu nó không biến chuyển, nó là một cái ngã y nguyên á, thì tạo duyên gì rồi nó cũng ở đó, phải không? Hiểu như vậy mới thấy cái ý nghĩa tu của đạo Phật. Nên là bởi vì chúng ta tùy duyên, nếu duyên đủ thì chúng ta có, duyên thiếu thì chúng ta tan, chúng ta mất, mà duyên tốt thì chúng ta thăng, duyên xấu thì chúng ta trầm. Bởi vậy cho nên chúng ta khéo tạo duyên thì cái lẽ sống của chúng ta nó tiến lên, nếu chúng ta không khéo tạo duyên tốt mà tạo duyên xấu thì cái lẽ sống của chúng ta nó chìm xuống, nó lặn xuống. Thì như vậy hiểu được cái lý nhân duyên thì cái quả nó cũng theo duyên mà có, phải không? Chứ không phải cái quả bỗng dưng có. Đó là cái lẽ không thể chối cãi được. Bởi vậy cho nên hiểu được lý nhân duyên rồi thì thân này biết nó là từ nhân duyên sanh, thì không có chấp cái ngã làm chủ mà thấy đó một dòng thức biến chuyển. Bởi vì tôi nói chỗ này tôi e quý Phật tử sẽ có cái lầm, bởi vì nhiều Phật tử mình hay nói sau khi mình chết rồi thì cái linh hồn mình hoặc là sanh lên cõi trời, hoặc là xuống địa ngục, hoặc là sanh làm gì gì đó, thì cái đó là cái linh hồn của mình. Như vậy thì quý thầy quý cô mà tụng kinh cầu nguyện cho cái linh hồn mình lên, hay cái linh hồn mình được đi chỗ nào đó, thì đó là cái kết quả của sự cầu nguyện khiến cho linh hồn mình sanh chỗ khác. Như vậy thì đạo Phật có thừa nhận linh hồn không? Đó. Cái chỗ đó là cái chỗ hết sức tế nhị, nghĩa là Phật tử thì cứ nói linh hồn, mà đạo Phật thì không bao giờ chấp nhận linh hồn. Linh hồn là một cái ngã đó. Bởi vì linh hồn là cái hồn thiên, 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 linh là thiên đó, thiên là sáng, mà nó sáng đó, nếu nó là một cái nguyên dạng sáng sủa thì nó y nguyên hoài. Linh hồn của ta thì chết rồi cũng trở lại là ta, phải không? Linh hồn người thì chết sống rồi cũng thành người, linh hồn thú thì thành thú, mà nếu ta trở thành ta thì tu chi cho vô ích, phải không? Mà cứ như vậy hoài thôi, bởi vì cái linh hồn nó là nguyên dạng như vậy. Đó. Như vậy hiểu cái nghĩa linh hồn là cái sai lầm. Nhà Phật nói tâm thức, tâm thức chuyển biến, ta có cái tâm thức chuyển biến, thức là cái phân biệt, cái tâm là biết, tức là cái biết phân biệt luôn luôn một dòng chuyển biến. Bởi vậy cho nên khi nhỏ cái tâm thức ta hiểu theo cái trẻ con, khi lớn được học hành này kia, cái tâm thức của chúng ta nó hiểu theo người lớn. Rồi nếu chúng ta được cái duyên tốt, học hành giỏi cao thì cái tâm thức chúng ta sáng suốt hơn, hiểu cao hơn. Như vậy thì cái tâm thức nó chuyển luôn luôn, nó không dừng ở mức nào hết. Còn nếu là cái linh hồn á, thì nó ở trong chỗ vì nó nguyên vẹn, mà nguyên vẹn thì học cũng không giỏi, mà không học cũng không ngu, phải không? Cái gì nó y nguyên như vậy là linh hồn như vậy. Bởi vậy cho nên hiểu được cái nghĩa tâm thức á, thì mới biết được cái lý nhân duyên. Còn nếu hiểu cái nghĩa linh hồn á, thì không hiểu được nhân duyên, rồi cũng không có thể tu được, rồi cũng không có thể nào tiến được hết. Nó vì vậy mà cái người biết đạo biết tu phải nhận rằng chúng ta có cái tâm thức, tức là cái tâm là biết, thức là phân biệt, có cái hiểu biết phân biệt. Mà cái hiểu biết phân biệt đó là dòng chuyển biến. Bởi vậy cho nên chúng ta muốn cái chuyển biến đó nó theo cái chiều sáng suốt thì tạo điều kiện sáng suốt cho nó. Chúng ta muốn cái chuyển biến theo cái chiều tối tăm thì tạo cái điều kiện tối tăm cho nó, thì tự nhiên nó theo. Như vậy cho nên chúng ta mới tu. Bởi chúng ta tu là để chuyển cái tâm thức mình từ cái xấu thành tốt, từ cái dở thành hay, từ cái trầm luân thành ra giải thoát, thì đó là cái tu. Hiểu như vậy mới thấy cái căn bản của đạo Phật. Vì căn bản đạo Phật là đi thẳng cho chúng ta tới cái chỗ thật, lẽ thật nơi con người, nơi ngoại vật. Bởi vậy cho nên lẽ thật đó nói chung là lý nhân duyên. Đó. Như vậy thì hôm nay tôi nói cho tất cả quý Phật tử biết về cái lý nhân duyên. Mà lý nhân duyên đó là để phá cái mê lầm chấp ngã. Bởi vì chấp ngã là gốc của cái gì? Của cái bất công, của cái đau khổ. Như hồi ban đầu tôi đã nói, phải không? Cho nên phá được cái chấp ngã rồi thì mọi cái bất công nó hết, mọi cái đau khổ không còn. Đó là chúng ta biết ứng dụng đạo Phật trong cuộc đời, đem lại cho chúng ta một cái sức tích cực chuyển biến đời mình và chuyển biến mọi vật xung quanh mình. Đó là cái tinh thần của lý nhân duyên. Vậy thì mong rằng trong tất cả quý Phật tử nghe chúng tôi nói rồi xét nghiệm lại, nếu thấy đúng thì cố gắng thực hành để chuyển biến đời mình từ con người dở trở thành con người hay, từ con người phàm chuyển thành con người thánh. Đó là cái công phu tu, đó là cái sức mạnh của người học đạo. Còn nếu chúng ta không biết được cái lẽ này rồi cứ ỷ lại vào Phật, ỷ lại vào tăng ni, rồi cứ không chịu sửa mình, không chịu tu mà xin người này cho phước, người kia ban lành cho mình, thì cái công phu đó nó chẳng đi tới đâu, mà rốt cuộc rồi chỉ là một cái việc làm uổng công, mà lại còn bị chìm ở trong cái mê tối nữa. Bởi vậy cho nên mong tất cả quý vị đều cố gắng thực hiện theo cái lý nhân duyên mà tôi đã nêu lên đây, và đồng thời phá cái mê lầm của cái bản ngã mà lâu nay chúng ta cố chấp. Bản ngã phá được thì quý vị sẽ được tiến lên cái lý nhân duyên, ứng dụng được thì quý vị sẽ là cái người đủ năng lực để chuyển đặt cả đời mình và mọi người xung quanh mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trước khi nghỉ mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện